Ngược về thời Minh, chương 336 đến 5, tứ đại tặc năm, góc truyện audio.com, Lương Hồng cười híp mắt đứng ở một bên, đếm mũi chân mà nhìn thổ địa khôn cùng ngoài hậu trạch viện chập chập mà nói. Cử thật mảnh đất thật lớn này của ảm gia, ngàn khoảnh ruộng tốt này không thu tô thuế, một năm thu hoạch không biết bao nhiêu nha. Dương Lăng gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói. Đoạn đường này đi tới, rất nhiều địa phương đã bị khoanh vùng thành hoàng trang, quan trang, đám thân hào tài chủ lại có đại lượng thổ địa mà dân chúng bá châu mọi nhà đều phải nuôi ngựa. Mặt cỏ đã còn thừa không nhiều lắm, có thể nuôi dưỡng ra ngựa tốt sao? Ngựa một khi không phù hợp tiêu chuẩn, hoặc là ngựa khỏe bệnh đói mà chết, quan phủ sẽ trừng phạt tuyệt bút tiền vàng, vẻn vẹn chuyện này, dân chúng đã không thể chịu đựng, xem ra ngựa bá châu thậm chí Hà Nam Hà Bắc các nơi đang thực sự là gánh nặng nhất đặt ở trên người dân chúng. Ôi! Khổ những dân chúng này, cố gắng nhịn 1-2 năm đi. Hiện tại đã thành lập xong vài tràng ngựa lớn ở quan ngoại, đầu xuân là có thể mua nuôi thả lượng lớn ngựa khỏe. Rất nhanh là nơi có thể cung cấp ổn định chiến mã cho quân đội, cung cấp đại lượng chiến mã chất lượng tốt, đến lúc đó, những dân chúng này sẽ không tất phải chịu bóc lột và lao khổ như vậy nữa rồi. Hơn nữa cây nông nghiệp mới được mở rộng, khiến đám dân chúng làm ra chút ấm no trước. Mở biển thông thương từ vùng duyên hải đến nội địa sẽ chậm rãi mở rộng ảnh hưởng đến cây nông nghiệp, lưu thông sản phẩm đặc sản, mở rộng thủ công nghiệp, buôn bán, ngành vận tải, ngành dịch vụ toàn diện phồn thịnh. Ta nghĩ, mất 10 năm thời gian, diện mạo nơi cùng khổ này sẽ phải có một sự thay đổi rất lớn. Hắn liếc mắt nhìn Lương Hồng một cái, cố ý đánh cái ngáp nói. Một đường bôn ba, ta đã có chút mệt mỏi. Lương công công, vẫn là về đi tắm một phen, rồi nghỉ sớm đi, sáng sớm ngày mai chúng ta còn nghe Phàn Chi Phủ bẩm báo tình hình kê biên tài sản. Lương Hồng vừa nghe người ta hạ lệnh đuổi khách, cũng không chống đối, liền cười dài chắp tay cáo từ, về chỗ nghỉ của mình địa chỗ ở rồi. Dương Lăng lập tức gọi người đem tên ăn mày mang vào nội đường. Người đàn ông đen gầy một chân bị dìu vào nội đường ấm áp như mùa xuân, ngồi ở trên một cái ghế, Dương Lăng bước đi thong thả đến trước mặt nhìn chăm chú khuôn mặt của gã, rất lâu sau đó mới hít vào một hơi thật dài nói. Quả nhiên là ngươi là Hắc Siêu Tử. Người đàn ông đen gầy kia vẫn cúi thấp đầu trốn tránh ánh mắt của hắn, nghe một câu như thế thân mình bỗng nhiên chấn động, lập tức ngẩng đầu lên ha hả cười thảm nói. Đúng vậy, là ta, Hắc Siêu Tử, ta ban đầu cũng là một người đàn ông nổi tiếng, cho tới bây giờ lăn lộn thành một tên ăn mày. Gã gục đầu xuống, tung tóc rối che ánh mắt, Dương Lăng lại thấy hai hàng nước mắt theo gương mặt dơ bẩn của gã thẳng chảy xuống, tới trên cằm đã trở nên đục ngầu. Hắc Diêu Tử lẩm bẩm, nếu không phải còn có mẹ già mắt mù, ta tình nguyện cứ như vậy chết mất đông chết ở đầu đường, xong hết mọi chuyện. Nhưng ta còn có mẹ già, ta bất hiếu nha. Gã vừa nói, vừa hung hăng đấm vào cái chân gãy của mình, Dương Lăng một phen kéo lấy tay của gã, hỏi. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi lúc rời đi ta từng tặng số tiền chữa bệnh rất lớn, ngươi và lệnh đường dựa vào số tiền này như thế nào cũng đủ sống, chẳng lẽ? Chẳng, góc truyện audio.com, lẽ, Oanh Nhi không đem bạc cho ngươi? Oanh Nhi, Hắc Diêu Tử dương mắt lên, vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Ngươi gọi thôi tỷ là Oanh Nhi, nàng thật sự theo ngươi. Dương Lăng khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh gã, buồn bã nói. Trại ở bá châu của nàng bị tiễu rồi, thôi lão gia tử chết ở dưới tên quan binh, nàng một lòng muốn báo thù, làm sao sẽ theo ta? Ta thua thiệt nàng rất nhiều, thật sự muốn chăm sóc nàng cả đời, thật sự muốn. Đáng tiếc nàng không chịu cho ta cơ hội này. Hắc Diêu Tử nghe được ánh mắt đảo lung tung, thua thiệt nàng rất nhiều. Lại liên tưởng đến tình hình Thôi Oanh Nhi từ khi trở lại bá châu luôn mất hồn mất vía, Hắc Diêu Tử kết luận giữa hai người nhất định sớm đã xảy ra quan hệ. Hai người một người là quan, một người là phi, làm sao có thể sẽ có tình yêu nam nữ? Chớ không phải là hắn, cậy vào quyền lợi cưỡng ép đoạt lấy Hồng Nương Tử. Nghĩ đến đây Hắc Diêu Tử mạnh nhảy dựng lên, một phen nhéo hắn cổ áo quát. Người chiếm tiện nghi của thôi thì có phải hay không? Người tên khốn khiếp này, người bây giờ là quốc công quan thật lớn mà, sắp vượt qua vương gia rồi, thôi thì đối với ta ân trọng như núi. Người dám có lỗi với nàng ta? Ta làm thịt ngươi. Mấy người Lưu Đại Bổng Trùy vừa nhìn, đã thấy gã đang mắng chửi ầm lên liền muốn đem hắn đỡ lên, Dương Lăng cười khổ ngăn bọn họ lại, nói với Hắc Siêu Tử. Đến bá châu kê biên tài sản tham quan, vốn không cần phải một quốc công như ta ra mặt, ta chủ động thỉnh chỉ tiến đến, chính là hy vọng. Hy vọng có cơ hội nhìn thấy nàng, ta ước gì có thể tìm tới nàng, chăm sóc nàng, như thế nào lại có lỗi với nàng. Hắc Diêu Tử bán tín bán nghi, nhưng là muốn nghĩ đến thái độ của Hồng Nương Tử đối với Dương Lăng, nếu như là bị cưỡng gian, làm sao có thể đối với hắn. Chẳng những lúc ở Dương Nguyên ẩn đưa tình, trở lại Bá Châu ngày nhớ đêm mong, mất hồn mất vía, người nam nhân kia 89/10 cũng là hắn. Hắc Diêu Tử suy sụp ngồi trở lại ghế dựa, nói. Ở Dương Nguyên, ta liền phát giác các ngươi quan hệ không thể tầm thường, chức quan của ngươi càng làm càng lớn rồi, thôi thì tuy rằng tuổi trẻ tướng mạo đẹp, xuất thân cũng không tốt, lại không biết chữ. Họ Dương kia, ngươi cũng là thật tâm với nàng. Dương Lăng cười khổ nói. Tâm của Dương Lăng này, thiên địa chứng giám. Chỉ có điều nàng giống như một con ngựa hoang không thể trói buộc, ta làm sao ngăn được nàng. Trước đó vài ngày ở kinh thành thật ra nàng gặp qua ta một lần, lập tức lại không thấy bóng dáng. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ trở lại Bá Châu chứ không phải. Ba ba đuổi theo đến, sắc mặt Hắc Diêu Tử trông hòa hoãn hơn, suy nghĩ một chút nói. Ta tin ngươi rồi, thôi thì là thích ngươi, từ khi trở về Bá Châu, nàng cả ngày mất hồn mất vía đấy, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng này của nàng. Bên người nàng luôn mang theo hai bức họa, đó là bức họa khi ở Dương Nguyên ngươi cho người ta vẽ nàng đi. Mà ngay cả tới nhà của ta thăm ta cùng mẹ già, nàng đều không nỡ rời khỏi người, có lần ta không cẩn thận đụng tới, nàng còn cuống lên với ta. Nàng nhất định là thích ngươi rồi. Dương Lăng nghe thế mà kích động vạn phần, hắn vừa mới muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy ánh mắt đám người Liêu Đại Bổng chùy nhìn ra bên ngoài, trên mặt thần khí lại rất cổ quái, không khỏi ngừng miệng. Nói, Bổng Trùy, ngươi dẫn người đi ra ngoài một chút, chuẩn bị chút. Góc truyện audio.com, rượu và đồ nhắm, ta muốn mời Diêu Tử huynh uống rượu. Cách chương.